hãy trở về với Chúa. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Hãy trở về với Chúa, vì Người từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa các cha, các tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Đó là lời mời gọi của ngôn sứ Gioan mà giáo hội cho chúng ta đọc lên để suy tư nhân ngày khởi đầu của mùa chay thánh. Trong mùa chay thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta hãy trở về để thực hiện ý Chúa, hãy trở về để làm hòa với Chúa và làm hòa với anh chị em. Và nếu chúng ta trở về là bởi lẽ chúng ta xác tín vào tình thương bao la của Chúa, vì Chúa là đấng nhân hậu, từ bi, giàu lòng thương xót, vì Chúa là Cha luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy bước vào mùa chay thánh với tấm lòng yêu mến, với thiện chí sửa đổi canh tân đời sống, để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã phạm, mất lòng Chúa và mất lòng anh chị em. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa, để nhờ mùa chay thánh chúng ta được thanh tẩy cuộc đời, chúng ta được nên con người tốt hơn, và nhờ đó chúng ta được mời gọi, được tiến tới sự thánh thiện như Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm âm lịch, là một ngày rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta. Hôm nay cũng là ngày lễ cho khai mạc mùa chay thánh, là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi tín hữu Công giáo của chúng ta. Vì thế, sự trùng lập ngày thứ tư lễ cho và ngày 30 Tết xem ra có vẻ khác biệt và đôi khi lại trái ngược nhau. Như chúng ta thấy hôm nay trong nhà thờ chính tòa, chúng ta vừa thấy cây mai, cây đào, cây quất là tín hiệu của mùa xuân tưng bừng rực rỡ cùng với màu tím của phụng vụ mùa chay. Ngày hôm nay 30 Tết, trong mỗi gia đình chúng ta đều chuẩn bị cỗ bàn thịnh soạn, nhưng mà phụng vụ lại nói đến chay tịnh và sám hối. Ngày hôm nay 30 Tết, chúng ta thấy khắp nơi đều tưng bừng niềm vui để đón xuân mới, mà trong phụng vụ chúng ta lại khiêm tốn cúi đầu xuống để nhận một chút cho trên đầu, tượng trưng cho lòng sám hối ăn năn. Tuy vậy, nếu chúng ta để ý suy tư thì chúng ta thấy việc cử hành ngày lễ cho trùng lập vào ngày 30 Tết năm nay cũng mang những ý nghĩa rất kỳ diệu và thú vị. Trước hết chúng ta nói về sự trùng lập trong những ngày này, đó là sự kết thúc và khởi đầu. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến ngày 30 Tết là chúng ta nói đến sự kết thúc của một năm cũ. Chúng ta đang chuẩn bị đón mùa xuân mới đến với chúng ta. Những ngày này là ngày chúng ta thanh toán nợ nần, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đẹp đẽ để đón xuân mới. Những ngày này là ngày chúng ta cùng suy nghĩ lại những việc làm trong một năm, nhất là những người làm kinh doanh, thương mại. Đây là dịp họ kết toán sổ sách, thu chi để biết công việc làm ăn của mình đạt tới kết quả thế nào. Vì thế ngày 30 Tết cũng như những ngày cuối năm là những ngày chúng ta kết thúc một năm cũ, và sự kết thúc ấy lại hướng về một sự khởi đầu mới, đó là mùa xuân. Mùa xuân là khởi đầu một năm mới với biết bao nhiêu hứa hẹn, với biết bao nhiêu dự tính trong tương lai. Cũng vậy, mùa chay là mùa kết thúc một giai đoạn cũ của cuộc đời để bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn canh tân, sửa đổi đời sống để nên thánh thiện. Trong mùa chay chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi, chúng ta nhìn nhận lại những lỗi lầm của mình, Mùa chay là thời điểm chúng ta nhận ra lòng từ bi thương xót của Chúa. Mùa chay là mùa chúng ta xét mình trước mặt Chúa để lượng giá những công việc mà chúng ta đã làm và đích điểm chúng ta đang đi. Nhờ việc lượng giá ấy mà chúng ta biết được mình là ai trong vũ trụ mênh mông này, là ai trước mặt Chúa và là ai trước mặt anh chị em. Vì thế mùa chay vừa là thời điểm kết thúc mà cũng vừa là lúc khởi đầu. Chúng ta thấy một điểm tương đồng khác khi so sánh mùa chay với mùa xuân, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là điều cũ và điều mới. Ngày 30 Tết đang tiến dần tới điểm kết thúc và lúc khởi đầu bước sang năm mới chúng ta gọi là lúc giao thừa. Lúc giao thừa là một thời khắc linh thiêng đối với mọi người, là một điểm mà tất cả mọi thành viên trong gia đình đều sum họp để cầu chúc cho nhau những điều tốt lành. Có nhiều người được học biết kinh nghiệm dân gian, có thể nhìn trời, nhìn đất, nhìn thiên nhiên vũ trụ vào lúc giao thừa để đoán được trong năm mới này thời tiết đẹp hay là xấu, mùa màng thất bát hay là thành công, và những người làm ăn có thể là thành đạt hay là thất bại, hoặc là sức khỏe của mỗi người có thể là tốt hay là không tốt. Vì giao thừa là lúc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, và lúc giao thừa là lúc con người dâng lên Thượng Đế những lời nguyện ước một năm mới muôn điều tốt đẹp. Tùy theo tôn giáo của mình, trong giờ khắc giao thừa, mỗi người đều có lời cầu nguyện cho năm mới được bình an. Nói đến mùa chay, chúng ta cũng nói đến một giai đoạn cũ và mở ra một giai đoạn mới. Bởi lẽ mùa chay là dịp mà chúng ta suy xét trước mặt Chúa, ăn năn sám hối để chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Vì Chúa là đấng nhân hậu, từ bi, giàu lòng thương xót. Chúa là đấng chậm giận, không bất bình và hết sức khoan dung. Lịch sử dân tộc Do Thái, lịch sử cứu độ đã chứng minh điều ấy. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người, mặc dù họ phạm tội đến đâu chăng nữa, nếu họ sám hối, ăn năn thì họ vẫn còn có một tương lai mở ra trước mắt họ. Vì thế mùa chay vừa giúp chúng ta gián đoạn với quá khứ, vừa khởi đầu một hành trình mới, hành trình của ân sủng được trang bị bằng lòng tín thác nơi lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng còn thấy một điểm tương đồng nữa khi cử hành lễ giao vào những ngày mùa xuân mới này, đó là sự chết và sự sống. Trong mùa đông chúng ta thấy cây cối trút lá để chuẩn bị đón mùa xuân mới. Và chắc chắn khi cây cối trút lá thì sẽ rất thương đau. Nhưng nếu cây cối không trút lá thì không có mùa xuân. Cây cối không chút lá thì không thể đâm mầm, sinh trồi, lẩy lộc khi mà mùa xuân đến. Vì thế nếu mùa đông chúng ta thấy cây cối khẳng khiu thì đến mùa xuân chúng ta lại thấy cành lá xanh tươi. Cây chút lá trong mùa đông để chuẩn bị đón một mùa xuân mới sắp tới. Và khi mùa xuân mới đến thì cây cối sum xuê xanh tốt, đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, làm cho cuộc sống thêm xanh tươi và hạnh phúc, chan hòa. Nói đến mùa chay, chúng ta cũng nói đến chay tịnh, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức như Chúa vừa nói với chúng ta trong bài tin mừng. Chay tịnh và hy sinh luôn luôn đòi hỏi phải cố gắng, đòi hỏi những thương đau. Bởi lẽ đoạn tuyệt với quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới không phải là dễ dàng. Chính vì thế mùa chay cũng là mùa hy sinh, mùa chay cũng là mùa mời gọi mỗi người chúng ta dám can đảm bước lên để sống đẹp lòng Chúa hơn, dám từ bỏ một lối sống không phù hợp với luật đạo luật đời. Giống như mùa đông, cây chấp nhận chút lá đi thì mới có thể đâm chồi nảy lộc. Mùa chay nếu chúng ta sám hối như thế là chúng ta hướng tới một sự sống mới, sự sống trong ân sủng, sự sống của Thiên Chúa. Bài Thánh Vịnh 50 là lời cầu nguyện sám hối của vua David đã nói với chúng ta mà chúng ta vừa nghe trong bài đáp ca. Ôi lạy Chúa, xin hãy tạo cho con một quả tim mới. Ôi lạy Chúa, xin hãy tạo cho con một tâm hồn thanh sạch. Ôi lạy Chúa, xin hãy cành hương thảo để dày trên con, nhờ đó con sẽ được tinh tuyền. Đó là tâm tình của mỗi người tín hữu chúng ta, và nhờ đó chúng ta sẽ sống lại với Chúa Giêsu. Bởi lẽ trong mùa chay này cũng là mùa chúng ta suy niệm cuộc thương khó, sự chết của Đức Giêsu. Con Thiên Chúa đã chấp nhận sự chết để đem lại hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho loài người. Vì thế khi chúng ta thực hành chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ, khi chúng ta can đảm bước ra khỏi bóng tối để vươn tới sự sáng, khi chúng ta can đảm đoạn tuyệt với tội lỗi để cố gắng sống sự thánh thiện, là chúng ta chết đi với Chúa Giêsu để cùng sống lại với Người. Vì vậy mùa chay cũng là thời điểm chuẩn bị để chúng ta mừng lễ phục sinh. Mùa chay không phải là đích điểm của cuộc đời người tín hữu, nhưng mà đích điểm của chúng ta là sự phục sinh vinh quang mà Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng của Người trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta được chiếu sáng ánh sáng chan hòa của Người. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày này chúng ta suy tư về ý nghĩa của mùa xuân, cũng như chúng ta suy tư về ý nghĩa của mùa chay. Nhờ đó chúng ta tìm ra đường hướng sống của mỗi người Kitô hữu. Và mùa xuân với mùa chay không phải là những điều trái nghịch, nhưng luôn luôn là điểm gặp gỡ để giúp con người chúng ta thăng hoa, hướng thiện. Chúng ta hãy cùng bước vào mùa chay với đức tin, đức cậy, đức mến. Chúng ta hãy vào mùa chay với quyết tâm, canh tân, sám hối, chừa bỏ tội lỗi để sống thánh thiện. Và chúng ta cũng bước vào mùa chay khi hành trang của chúng ta là lòng phó thác nơi Thiên Chúa, là đấng từ bi, nhân hậu, giàu lòng thương xót, chậm giận, chậm bất bình và luôn luôn tha thứ lỗi lầm cho chúng ta. Amen.